kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng. Kính thưa quý vị, đau khớp là một trong những bệnh thường gặp phải khi về già. Thế nhưng căn bệnh này vẫn có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 7 nguyên nhân gây bệnh khớp. Đầu tiên đó chính là lười vận động. Dù đau khớp vẫn phải tập thể dục, điều này nghe có vẻ trái với suy nghĩ thông thường. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân khớp vẫn tuân thủ tập thể dục thường xuyên. Điều quan trọng là cần chọn hình thức tập phù hợp. Các môn được khuyến khích như là đạp xe đạp, bơi, hoặc có thể tham gia huấn luyện sức mạnh giúp các cơ bắp bảo vệ đầu gối. Thứ hai đó chính là tập thể dục sai cách. Bệnh nhân bị viêm khớp gối không nên làm những động tác như là ngồi xổm hay là khom lưng, không nên vận động quá nhiều. Ví dụ như người thích đi bộ thì nên giảm cường độ, nếu thích các hoạt động khác, nên phân chia các tư thế khác nhau trong suốt cả ngày, đừng chỉ làm một tư thế suốt ngày. Thứ ba đó chính là ăn nhiều, cơ thể mập mạp. Các chuyên gia sau khi phân tích thể trọng và tính di động của cơ thể đã phát hiện trọng lượng càng nặng thì đầu gối chịu, gánh nặng càng lớn, cơn đau càng nghiêm trọng. Người thể trọng quá lớn có khả năng bị tàn tật cao. Thứ tư đó chính là sống cô độc. Người bệnh xương khớp thường nhận thức được rằng cuộc sống lành mạnh có lợi cho việc cải thiện bệnh tình, nhưng để thực hiện thì rất khó. Thường xuyên gặp gỡ các bệnh nhân đồng cảnh ngộ, chia sẻ khó khăn gặp phải, sẽ giúp cải thiện những thói quen xấu, tăng cường các hoạt động thể chất và sống lành mạnh hơn. Thứ năm đó chính là ăn ít rau quả và trái cây. Ăn nhiều rau và trái cây sẽ giúp cho người bệnh khớp giảm nhẹ cơn đau. Ngoài ra, ăn uống lành mạnh và giữ cho cơ thể ở trạng thái hoạt động cũng giúp cho họ giảm cân. Người bị viêm khớp cần phải giảm cân, ăn trái cây tươi, rau củ và thịt nạc, hạn chế các loại thực phẩm đã chế biến sẵn. Thứ sáu đó chính là trầm cảm. Trầm cảm mất ngủ có liên quan mật thiết đến đau xương khớp. Các triệu chứng lo âu, trầm cảm, căng thẳng và lo lắng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể khi đối phó với bệnh. Vì vậy, nếu bệnh nhân viêm khớp nghĩ mình bị trầm cảm thì cần phải điều trị kịp thời. Và cuối cùng đó chính là thiếu vitamin D. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ thiếu hụt vitamin D liên quan đến các cơn đau khớp. Bổ sung dinh dưỡng có chứa vitamin D sẽ giúp giảm đau, viêm xương khớp. Người bệnh cần đảm bảo về chế độ ăn uống đầy đủ vitamin D và canxi. Bác sĩ có thể làm xét nghiệm máu, đo lượng vitamin D trong cơ thể bệnh nhân để đưa ra các khuyến nghị thích hợp. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguyên nhân gây nên bệnh xương khớp. Hy vọng qua bài chia sẻ trên, quý vị sẽ trang bị cho mình những kiến thức thật hữu ích để phòng ngừa căn bệnh này cho chính mình và những người thân trong gia đình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa Giêsu vì tình Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng Sạc Đặc Quyên đã làm đảo lộn thế giới khi mà ông phát hành quyển sách có tựa đề là Nguồn Gốc Muôn Loài vào năm 1859. Các nhà khoa học tìm các bằng chứng hóa thạch của tổ tiên đã tuyệt chủng của nhân loại. Và chúng ta biết rằng vào năm 1910, nhà khảo cổ Sack Dawson đã tìm thấy vật mà ông nghĩ là vượng quá độ trong bộ hồ sơ về hóa thạch. Nhưng thực tế, vật mà ông tìm được chỉ là một trong những sự lừa dối có ảnh hưởng sâu rộng nhất ở trong lịch sử con người. Và cuộc tìm kiếm sau này mọi người biết đến là của Bisdalman. Ông tìm thấy một vài mẫu xương sọ và quai hàm còn nhiều răng. Dawson đã đem những gì ông phát hiện được đến cho nhà cổ sinh vật học, người chứng nhận sự xác thực của các vật. Cuộc khám phá của Bisdalman nhanh chóng được tường thuật ra khắp thế giới. Nhưng thưa quý vị, sự lừa dối đằng sau sự kiện của ông lần lần đã được làm sáng tỏ. Hoàn cảnh và chứng cớ hoàn toàn không trùng khớp. Vào những năm 1950, càng có nhiều cuộc khảo cổ và kiểm tra rõ ràng hơn, cho thấy các xương sọ thật ra chỉ khoảng 600 tuổi, còn xương quai hàm là của một con đười ươi. Rõ ràng một số nhà chuyên môn đã giũa cho răng trên hộp sọ mòn xuống, nhuộm nó lại và dựng lên một cuộc khám phá này. Kính thưa quý vị, có một số điều xấu xa trong bản chất của sự nói dối. Không ai thích tính này, nhưng nói dối dường như là thường đáng tin. Một trong những điều dối trá nhất đã được con rắn nói với bà Eva trong vườn địa đàng. Eva tin lời con rắn, hai người chẳng chết đâu, trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4. Và Eva đã ăn trái cấm. Kể từ ngày đó, chúng ta đã lắng nghe nhiều lời nói dối, ngay cả khi mà chúng ta đối diện với sự chết. Bằng cách này hay bằng cách khác, chúng ta vẫn nắm lấy niềm hy vọng. Nhưng đây là niềm hy vọng mơ hồ rằng có điều gì đó vẫn sống động đằng sau sự chết của con người. Lời nói dối này trở thành một trong những sự lừa gạt được nhiều người trên thế giới này tin cậy nhất. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, vấn đề rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta là điều gì xảy ra khi chúng ta chết. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết chết chỉ là một giấc ngủ. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chết là một trạng thái vô thức. Thật vậy, Kinh Thánh so sánh sự chết như là một giấc ngủ. Trong sách Truyền Đạo đoạn 9 câu 5 và câu 6 viết như sau: kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thải đều tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Và sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định lại điều này trong bài giảng của ngày lễ ngũ tuần, khi ông nói về vua David. Ở trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 29 viết như sau: hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn rồi. Ngày nay mồ mả người vẫn còn ở giữa chúng ta. Và ông khẳng định tiếp trong Công Vụ đoạn 2 câu 34: vua David chẳng hề lên trời. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy David nằm yên dưới mồ mả như một giấc ngủ, chờ đợi ngày mà Đức Chúa Giêsu phục lâm và vua David sẽ được biến hóa gặp mặt Chúa Giêsu ở nơi không trung. Chúng ta hãy hỏi những ai đang giằng co với sự suy nghĩ về tính xác thực của sự chết.
thậm chí như không có lời của Kinh Thánh nói về sự chết. Điều gì sai khi tin rằng người thân của mình đã chết, nay ở một nơi rất là bình yên, ở một nơi cực lạc, ở một cõi vĩnh hằng? Đây là tư tưởng của hầu hết người thế gian khi chúng ta đến viếng người chết, viếng người qua đời, thì chúng ta đều nói người qua đời đang ở trên trời, đang ở trong cõi vĩnh hằng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, nhiều người tin rằng sau khi chết, con người vẫn còn tri giác và đang ở một nơi nào đó. Điều thứ nhất, niềm tin này mở ra cánh cửa cho thế lực của ma quỷ bắt đầu lộng hành. Ma quỷ có thể giả mạo là người thân của chúng ta. Ma quỷ tìm cách giao tiếp với chúng ta. Và điều thứ hai, niềm tin này làm mất đi sự mong đợi cần thiết về sự kiện lớn nhất của lịch sử. Đó là gì? Sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu, sự phục lâm của Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh hướng sự chú ý vào sự phục lâm của Chúa. Sự trở lại của Ngài là đỉnh cao quan trọng của lịch sử con người. Đây sẽ không là sự kiện mờ nhạt đến nỗi nhiều người bỏ lỡ. Đức Chúa Giêsu hứa rằng sự kiện Chúa phục lâm sẽ được mọi người nhận ra một cách rõ ràng, tương tự như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây. Chúng ta có thể xem trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 27. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 27. Sứ đồ văn thêm vào: mọi mắt sẽ trông thấy. Điều này được ghi trong Khải Huyền đoạn 1 câu 8. Thật vậy, mọi mắt sẽ trông thấy được ghi trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 7. Đây là một cảnh tượng đầy kinh ngạc. Đấng Cơ Đốc trở lại là niềm hy vọng phước hạnh của Hội Thánh. Sự trở lại của Đấng Cứu Thế là một sự kiện thật theo nghĩa đen, bằng xương bằng thịt. Mọi người trên khắp thế giới đều nhìn thấy Đức Chúa Giêsu khi Ngài trở lại. Người công bình đã chết sẽ được sống lại. Và điều này để mọi người hô thật to: người chết sống lại. Sứ đồ Phao-lô lướt nhanh cho chúng ta xem cảnh tượng này khi chúng ta đọc trong sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 16 và câu 17 ghi như sau: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Cơ Đốc sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Lúc Chúa tái lâm, những ai ngủ trong Chúa sẽ được sống lại, rồi chúng ta được cất lên trời. Chúng ta biến hóa và chúng ta sẽ đi với Chúa về nơi thiên đàng. Kính thưa quý ông bà chị em, vì chúng ta biết người chết đang ngủ ở trong mồ mả, lời hứa về sự tái lâm và sống lại để được nhận lấy sự sống đời đời là một lời hứa đặc biệt quan trọng với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta thấy có một sự kiện nhưng có hai cách phản ứng. Chúng ta nhớ rằng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, các tù nhân chiến tranh rất kinh ngạc khi nghe tiếng máy bay bay sát trên trại giam của họ. Khi họ chạy ra khỏi doanh trại, mọi người nhìn xem cờ vẽ trên máy bay là của nước nào. Sau đó các tù binh reo mừng, vẫy tay và ôm nhau. Đây không phải là máy bay của địch thủ mà thuộc phe đồng minh của họ. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là họ được giải phóng. Đối với tù nhân này, đó là ngày quan trọng nhất đời họ. Nhưng đối với một nhóm người khác, đó là những người cai tù, những người đã từng đánh đập, bắt bớ và giết những tù phạm, thì tiếng gầm rú của động cơ máy bay của đồng minh mang lại sự khiếp sợ cho họ, và chắc chắn không phải là niềm vui cho họ. Những người cai ngục nhìn chằm chằm các chiếc máy bay, không thể tả nỗi lo sợ của họ. Đối với họ, ngày phán xét đã đến, và chẳng bao lâu họ đã phải tường trình những việc làm tàn ác của mình với các tù nhân chiến tranh. Thật kinh khủng, những người canh gác đã phải bỏ khu vực nhà giam khi quân đồng minh đến trại giam, và những người cai ngục đã quyết định chạy trốn vào rừng sâu. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta thấy hai tình trạng: sự khiếp sợ và niềm vui mừng. Trong khi sự sống lại là khoảnh khắc đoàn tụ đem lại niềm vui mừng, thì đó cũng là ngày kinh khiếp đối với những ai không chuẩn bị tiếp đón Chúa. Điều gì sẽ là sự kiện vui mừng nhất trong lịch sử địa cầu, và cũng là giây phút khủng khiếp nhất cho một số người khác? Những ai không sẵn sàng tiếp đón Chúa Giêsu, họ sẽ tuyệt vọng đến nỗi họ chạy trốn khỏi cảnh vinh quang mà mọi người có thể thấy khi Chúa tái lâm. Họ sẽ nói với núi và đá lớn rằng: hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Thưa quý vị, điều này được ghi trong sách Khải Huyền đoạn 6 câu 16. Khải Huyền đoạn 6 câu 16: hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Không ai trong chúng ta lại muốn ở trong nhóm những người đau đớn này. Đức Chúa Giêsu đã dự phòng mọi thứ để chúng ta có niềm vui trong khi chờ đợi Chúa trở lại. Cho dù là người đã ngủ yên trong Chúa hay là còn sống lúc Chúa phục lâm, chúng ta đều có thể chứng kiến cảnh đối đầu vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng ta có thể nhìn thấy lúc kẻ thù lớn nhất là sự chết bị nuốt chửng trong sự chiến thắng. Bà Ellen White đã mô tả sống động quang cảnh này. Bà viết rằng: giữa sự chao đảo của địa cầu, sấm chớp vang rền, tiếng của con Đức Chúa Trời gọi các thánh đương ngủ. Ngài nhìn vào các ngôi mộ của người công bình, sau đó đưa hai tay lên trời, Ngài kêu to: thức dậy, thức dậy, thức dậy. Người đương nằm ngủ yên trong cát bụi hãy sống lại. Xuyên khắp địa cầu, người chết sẽ nghe tiếng kêu đó và sẽ sống lại. Dòng người đông đảo từ mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc từ khắp đất sẽ reo lên. Từ ngục tù của sự chết, họ bước ra, mặc lấy sự vinh hiển bất tử và đồng hô to: hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả, sự chiến thắng của mày ở đâu? Chúng ta không cần phải tin vào lời dối trá khi đối mặt với sự chết. Chúng ta không bám vào những hy vọng giả tạo rằng ở nơi nọ, rằng ở nơi này, rằng ở nơi kia, bằng cách nào đó sự sống vẫn còn tiếp diễn. Thật ra đó là sự tuyệt vọng. Chúng ta có niềm hy vọng phước hạnh vì đã cướp lấy nọc của sự chết. Chúng ta chờ mong ngày đoàn tụ trọng đại khi Chúa Giêsu phục lâm trong đám mây vinh hiển, đánh thức mọi kẻ chết sống lại. Chúng ta có thể chờ mong nhận lời chào gặp mặt mà không có lời chào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy chúng ta tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu đã dự phòng mọi điều để chúng ta có được niềm vui trong khi chờ đợi ngày mà đấng Cơ Đốc phục lâm. Cho dù là người thân chúng ta đã ngủ yên trong Chúa, hay là chúng ta còn sống vào lúc mà Chúa tái lâm, kính thưa quý ông bà chị em, mọi người được Chúa kêu gọi sống lại là những người được gọi là những thánh đồ, những người công bình. Kính thưa quý ông bà chị em, sẽ không còn có mồ mả. Những người đang chết sẽ được tái lâm. Những người sẽ không còn có mồ mả, những người đang chết sẽ được phục sinh bằng cách đi qua và gặp những người đang sống. Đó là các thánh. Kính thưa quý ông bà, chúng ta cầu xin Chúa để chúng ta ở trong nhóm người được gọi là thánh đồ. Mọi sự vinh hiển trong ngày mà Chúa thánh lắm, chính mắt chúng ta sẽ được trông thấy. Cầu Chúa ban phước và cùng tất cả quý ông bà.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.